là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển khu kinh tế Vân Phong là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Khánh Hòa.
Hôm nay thêm 2 chuyến bay sang Ba Lan và Romania để đưa người Việt về nước.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chốt phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
Hơn 3.300 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm thanh niên tại huyện Đông Anh năm 2022.
Nhiều công trình có thể vỡ tiến độ vì thép tăng giá.
Gần 18 triệu liều được tiêm trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Quỹ tiền tệ quốc tế có thể sẽ phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong báo cáo cập nhật vào tháng 4 tới.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ bán đấu giá ảnh gốc trong sứ mệnh Apollo. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Sáng nay trong chương trình thăm làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm khu kinh tế Vân Phong. Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã thăm thực địa, xem quy hoạch phân khu, khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế Vân Phong để thực hiện công tác kêu gọi đầu tư, tình hình đầu tư phát triển hạ tầng, đô thị, du lịch cảng biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Vân Phong là khu kinh tế có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất lớn trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, du lịch. Tuy nhiên, nếu chỉ để đầu tư công thì rất khó thúc đẩy phát triển nhanh. Do đó, để thúc đẩy phát triển khu kinh tế này, thì tỉnh Khánh Hòa, các bộ, ngành tập trung nghiên cứu có cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng. Vì có hạ tầng mới thu hút dự án mới có người đến làm thì mới có đến ở mới phát triển đô thị, du lịch. Nhà nước phải làm thật tốt công tác xây dựng quy hoạch và quản trị vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành và tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu mô hình lãnh đạo công, quản trị tư, đầu tư công, quản trị tư, đầu tư tư, quản trị công, đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, để từng bước thực hiện quy hoạch hóa, phát triển khu kinh tế Vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Thăm nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam tại khu kinh tế Vân Phong, Thủ tướng vui mừng khi biết nhà máy hoạt động rất hiệu quả với doanh thu đạt trên 500 triệu đô la Mỹ một năm, lãi hơn 10%, đóng góp cho ngân sách địa phương trên 5 triệu đô la Mỹ một năm và tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 công nhân với mức lương 10 triệu đồng một tháng. Đặc biệt Hyundai có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Vân Phong. Thủ tướng đề nghị Hyundai tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn mới, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm và nâng cao chất lượng chế biến, chế tạo, gắn với bảo vệ môi trường. Đặc biệt tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe công nhân, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách địa phương, đoàn kết phối hợp với địa phương, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Thăm địa điểm dự kiến là điểm đầu của tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có chiều dài dự kiến khoảng 115 đến 130 km, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.900 tỷ đồng. Thủ tướng chỉ đạo việc lập dự án hướng tuyến cao tốc phải đảm bảo ngắn nhất, thẳng nhất, không đi qua khu dân cư và không bám các tuyến đường cũ. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phối hợp với hai địa phương thúc đẩy hoàn thiện dự án để trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Các bộ ngành địa phương cũng sắp xếp cố gắng bố trí nguồn vốn cho dự án vì tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần kết nối Đông Tây, Bắc Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển toàn bộ khu vực Tây Nguyên.
Nhằm tiếp tục thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân thủ đô với biển đảo Việt Nam để có thêm nguồn lực tiếp tục hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam thành phố Hà Nội đợt 1 năm 2022. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp nhận 25,8 tỷ đồng ủng hộ quỹ từ 41 đơn vị. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ra lời kêu gọi ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam của thành phố Hà Nội năm 2022 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 41 đơn vị đăng ký ủng hộ với số tiền 25,8 tỷ đồng. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, việc quyên góp ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam của thành phố Hà Nội thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các tầng lớp nhân dân thủ đô với biển đảo quê hương, đồng thời góp thêm nguồn lực xây dựng các công trình ý nghĩa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quân và dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định.
Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và cả hệ thống chính trị tập trung cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhưng cuộc vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam của thành phố đã triển khai tiếp nhận được số tiền ủng hộ hơn 51 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra và là kết quả cao nhất từ khi triển khai cuộc vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đó là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự phối hợp trong công tác triển khai vận động và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đặc biệt là sự tham gia ủng hộ nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Kết quả đó khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô cũng luôn hướng về Trường Sa, hướng về các vùng biển đảo, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ quỹ tại địa phương, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của thành phố ủng hộ quỹ ít nhất một ngày lương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam gắn với các nội dung tuyên truyền về biển đảo Việt Nam trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn. Đồng thời tổ chức giao ban tiến độ thực hiện với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để hoàn thành đợt vận động đạt kết quả. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai phát động theo kế hoạch vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam của thành phố, tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động của tổ chức, cơ quan mình tích cực ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương yêu cầu các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, vận động phải phù hợp, đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng chống dịch, vận động trên cơ sở tự nguyện của nhân dân, doanh nghiệp, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định. Mong các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả vận động và các tập thể cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia ủng hộ quỹ. Phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho quỹ vì biển đảo Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội và bà Vũ Thị Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên chia sẻ.
Được sự vận động kêu gọi từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thì chúng tôi tiếp tục có những hoạt động quyên góp ủng hộ. Thì đợt một của đợt ủng hộ thì là sự quyên góp ủng hộ của cán bộ, công nhân viên, cơ quan thành đoàn và các đơn vị sự nghiệp để làm sao tích cực đóng góp nguồn lực để cùng với cả thành phố có những hoạt động công trình ý nghĩa đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ quyền biển đảo quê hương. Để với tình cảm sức trẻ, chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn các hoạt động này được lan tỏa trong đoàn viên thanh thiếu niên thủ đô để trở thành cái thói quen, trở thành cái việc làm thường xuyên liên tục, trở thành cái nếp nghĩ cho mỗi người dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thủ đô nói riêng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội, trong đó có quận Long Biên, đã xây dựng kế hoạch phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam.
Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã tuyên truyền vận động và trích từ Quỹ vì biển đảo Việt Nam hỗ trợ xây dựng 6 nhà văn hóa đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa trị giá trên 207 tỷ đồng và tặng các vật dụng thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt và làm việc của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Năm 2021 tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng Quỹ vì biển đảo Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ hơn 51 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra và là kết quả cao nhất kể từ khi phát động đến nay.
Thưa quý vị các bạn, nhằm kết nối cho người lao động bị mất việc làm, thay đổi việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19 sớm tìm được việc làm, tạo ra thu nhập ổn định cuộc sống, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra phiên giao dịch việc làm cho thanh niên năm 2022. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, đại diện các sở ban ngành thành phố. Phiên giao dịch việc làm diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh Thiếu niên Hà Nội, thu hút sự tham gia của 46 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề với 3.326 chỉ tiêu, trong đó có 2.076 chỉ tiêu tuyển dụng, 800 chỉ tiêu tuyển sinh và 450 chỉ tiêu xuất khẩu lao động. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề cùng mức lương dao động từ 5 đến 20 triệu đồng một tháng. Phiên giao dịch việc làm là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển chọn được các ứng cử viên phù hợp, đặc biệt là nguồn lao động trẻ, đảm bảo nguồn nhân lực, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình mới. Bà Nguyễn Thị Tiến, trưởng phòng kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Ca Thay Việt Nam nói về nhu cầu tuyển dụng của công ty.
Bên tôi đợt này đang tuyển khoảng độ 50 nhân sự để mở cho văn phòng mới ở khu vực Sóc Sơn và Mê Linh. Hiện tại thì bên tôi thì tuyển các cái vị trí như là quản lý kinh doanh, quản lý tập sự và chuyên viên tư vấn tài chính.
Bên cạnh khối ngành sản xuất trực tiếp như cơ khí, điện tử, dệt may, da giày, cần tuyển dụng số lượng lớn để bù đắp số lao động bị mắc COVID-19 tăng cao trong thời gian gần đây, thì thị trường xuất khẩu lao động cũng hứa hẹn nhiều tín hiệu khởi sắc. Sau 2 năm đóng băng, nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng việc nhập cảnh, tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam so với năm trước. Anh Lê Xuân Linh, Hà Nội và anh Lê Ngọc Hữu, Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật và Nhân lực Quốc tế nói về những cơ hội tại phiên giao dịch việc làm này.
Bên Đức thì nó cũng có về phần ô tô, thế này em cũng mong muốn là được sang bên đấy học hỏi và làm việc bên đấy. Thì em nghĩ là mình làm trong nước ấy, thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà em thấy đây thì họ cũng nhiều cái cơ hội rất là tốt và lương cao.
2 năm vừa qua thì lao động của thị trường lao động của Nhật Bản đang rất là cần bổ sung thêm một nguồn lao động lớn. Trong cái quãng thời gian vừa qua, nhà nước mình cũng đã đẩy mạnh cái việc mà tiêm vaccine. Thì hiện tại như bây giờ thì chúng tôi là một doanh nghiệp, thì chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu rất là lớn, đơn đặt hàng ở bên Nhật thì gửi về rất là nhiều.
Đợt dịch lần thứ tư cũng đã đẩy số người thất nghiệp lên hơn 1,7 triệu người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng đột biến từ 2% lên mức 3,98%. Những phiên giao dịch việc làm như thế này sẽ giúp kết nối, tạo cơ hội để lao động quay trở lại thị trường.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan và hãng hàng không Việt Nam Airlines chuẩn bị tổ chức 2 chuyến bay tiếp theo sang Ba Lan và Rumani để đón bà con về nước. 2 chuyến bay có lịch trình cụ thể như sau. Chuyến bay số hiệu VN58 dự kiến chở 238 công dân từ Vác Sara, Ba Lan, rời Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13 tháng 3. Chuyến bay số hiệu VN68 dự kiến chở 276 công dân từ Bucharest, Rumani, rời Hà Nội chiều ngày 12 tháng 3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13 tháng 3. Hiện các cơ quan đại diện tại Ba Lan và Rumani vẫn tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, sáng nay Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 tại Đền thờ Hai Bà Trưng Mê Linh, Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hiệu quả của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp hội, hội viên trong việc chủ động tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sống và xây dựng một Việt Nam xanh. Triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Dịp này, cán bộ hội viên phụ nữ cả nước phấn đấu trồng 130.000 cây xanh, góp phần phủ xanh đất trống đổi trọc.
Sáng nay, quận đoàn Đống Đa chính thức phát động tháng thanh niên năm 2022 đợt thi đua cao điểm của tuổi trẻ chào mừng 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn các cấp. Chủ đề Tháng Thanh niên năm 2022 được quận đoàn Đống Đa lựa chọn là Tuổi trẻ Đống Đa xung kích vì cộng đồng. Tuổi trẻ toàn quận thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ toàn quận thi đua thực hiện thắng lợi Tháng Thanh niên năm 2022. Ngay sau lễ phát động, hơn 50 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ hội Xuân Hồng hiến máu tình nguyện với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại và phát huy kết quả đạt được từ những lần tổ chức hiến máu tình nguyện trước đây. Quận đoàn Đống Đa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, từ đó tích cực tham gia hiến máu, góp phần cùng ngành y tế cứu sống nhiều người bệnh. Người tham gia hiến máu tình nguyện được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước lúc hiến máu.
Các doanh nghiệp vừa tiếp tục điều chỉnh tăng giá thép xây dựng thêm từ 250 đến 810 đồng một kg so với thời điểm đầu tuần. Như vậy, sau 4 lần tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép xây dựng đã vượt mốc 18.000 đồng một kg. Trong đợt điều chỉnh này, thép Thái Nguyên tăng thêm 810 đồng một kg. Đây là doanh nghiệp có mức tăng giá mạnh nhất. Các thương hiệu khác như thép Hòa Phát, thép Việt Đức, Việt Ý đều điều chỉnh tăng thêm 600 đồng kg. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhập khẩu nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng vọt. Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng cao vì cước tàu tăng, giá xăng dầu tăng đã khiến giá thành sản xuất tại các công ty tăng theo. Lần tăng giá này tiếp tục đẩy nhiều nhà thầu vào nguy cơ vỡ trận, nhiều công trình có thể bị vỡ tiến độ.
Với chủ đề khát vọng phát triển đất nước, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 được phát động tới các học sinh phổ thông, sinh viên trên cả nước, bao gồm cả các trường thuộc lực lượng vũ trang và người khiếm thị. Lễ phát động cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 3, tháng 4 năm 2022 tại thành phố Hà Nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, từ đó khơi dậy niềm đam mê thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại thành phố Hà Nội.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chốt phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Bài thi Toán và Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút, bài thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau, thời gian 60 phút. Kỳ thi sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, tùy theo tình hình cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể. Ngoài việc chốt thi 3 môn, về cơ bản các quy định khác liên quan tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ giữ ổn định. Theo dự kiến, Hà Nội sẽ tuyển 62% số học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào các trường trung học phổ thông công lập, số còn lại sẽ học các trường ngoài công lập, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa từ ngày 15 tháng 3, đón khách quốc tế ở tất cả các địa phương thay vì thí điểm như hiện nay. Tuy nhiên, hiện toàn ngành du lịch vẫn rất mong mỏi có chính sách thông thoáng nhất để thu hút khách quốc tế, giúp cho ngành du lịch, ngành hàng không thực sự hồi sinh, cũng như nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Theo chia sẻ của Bamboo Airways, chuyến bay của hãng từ Melbourne, Úc về thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua với 290 hành khách đã bị trễ tới 6 tiếng vì phát sinh các vấn đề về kiểm soát y tế khi khởi hành. Không chỉ ảnh hưởng đến thời gian của hành khách, sự chậm trễ này cũng khiến hãng chịu thêm chi phí phát sinh khi kéo dài thời gian dừng đỗ. Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways, phản ánh.
Chúng tôi mở bay quay đến gần 5 tiếng, mà vẫn delay thêm 1 tiếng nữa, nghĩa là 6 tiếng đồng hồ. Chúng chỉ vì những cái chính sách liên quan đến vấn đề về kiểm soát, các giấy tờ y tế dịch tễ, thì cái đấy là những cái mà điều kiện chúng ta nên bỏ đi.
Bên cạnh đó, giá chi phí sân bay, giá dịch vụ kỹ thuật tại sân bay đang ở mức cao như hiện nay, khiến giá vé máy bay đội lên cũng khiến nhiều người đắn đo cân nhắc, hạn chế hơn khi quyết định về việc đi chơi, đi du lịch nước ngoài. Doanh nghiệp hàng không và lữ hành dù đã nhiều nỗ lực trong việc xúc tiến tiếp thị, chào bán sản phẩm nhưng vẫn rất khó khăn để thu hút khách trong thời điểm này. Đây cũng là nhận định của ông Vũ Đức Biên, Tổng Giám đốc Viettravel Airlines.
Khi mở ra thì các hãng không trong nước và nước ngoài đều mở, và cạnh tranh sẽ rất là khốc liệt. Tuy trong khi chi phí đầu vào thì rất lớn, như vậy là cung có thể nói là vượt cầu, chi phí thì cao, và khách hàng họ chỉ chấp nhận được cái mức tăng nhất định thôi, nên các hãng không phải tiếp tục chấp nhận những cái rủi ro là tôi dùng cái lợi chưa cân bằng được thu chi trong thời gian tới.
Việt Nam sẽ mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Việc mở cửa không đồng nghĩa khách du lịch quốc tế sẽ quay trở lại như bình thường. nhất là khi các chính sách về đi lại, kiểm dịch, cách ly y tế, chính sách về giá vé máy bay vẫn chưa thực sự thông thoáng. Với chính sách hiện nay, giá thành của các sản phẩm du lịch tăng lên rất nhiều vì chi phí xét nghiệm COVID-19 và phòng chống dịch. Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Group kiến nghị.
Chúng tôi cũng mong muốn rằng là có một cái giá thành vé bay, vì giá thành vé bay là chiếm một cái tỷ trọng đáng kể trong cái cơ cấu giá thành tour. Thì như vậy chúng ta sẽ có điều kiện để thu hút nhiều hơn. Còn hiện nay thì đi chủ yếu là những khách có điều kiện chi trả cao.
Theo các chuyên gia, các điều kiện hiện tại quá khó với hàng không, doanh nghiệp, dịch vụ du lịch và cả du khách. Do vậy, ngoài việc doanh nghiệp tự thân vận động, rất cần các chính sách cởi mở, thông thoáng nhất để thu hút khách quốc tế đến trong thời gian tới. Xa hơn nữa là góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thời gian qua, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tích cực làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy các cấp về các chủ trương, biện pháp thích ứng, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho công tác học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy vững mạnh. Năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022 là thời gian khó khăn với ngành quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhất là trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Ngành quân y đã chủ động bám sát văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, kịp thời tham mưu với thủ trưởng cơ quan đơn vị các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời phối hợp tốt với lực lượng y tế các quận, huyện, thị xã, thực hiện các phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô tiếp tục diễn biến phức tạp, các ca nhiễm bệnh tăng nhanh, song tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh, việc kiểm soát dịch vẫn được thực hiện hiệu quả, đảm bảo quân số khỏe để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua chính là động lực để cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 ở nước ta đã thành công. Việt Nam trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Riêng chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân đã tiêm được gần 18 triệu liều. Theo Bộ Y tế, tính đến nay, cả nước đã tiêm được gần 199 triệu liều vaccine COVID-19. Đặc biệt, trong hơn một tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày 29 tháng 1 đến nay, cả nước đã tiêm được gần 18 triệu liều vaccine, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại, góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm mũi đầy đủ 2 liều cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc. Như vậy, nước ta cơ bản đã bao phủ 2 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 37,4%. Là cơ bản đáp ứng tiến độ, ước khoảng 75% đối tượng đến lịch tiêm mũi 3 đã được tiêm chủng. Hiện Việt Nam cũng đang nghiên cứu việc tiêm mũi 4.
Thời gian gần đây, nhiều đối tượng mạo danh là cán bộ công chức của cơ quan thuế gọi điện đến người dân doanh nghiệp để mời chào, dụ dỗ mua sách, tài liệu hoặc đề nghị ký hợp đồng, tài trợ in, xuất bản sách, ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, cẩm nang về thuế, lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế. Đây là thủ đoạn không mới, đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn tái diễn. Hành vi này làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây tổn hại đến uy tín hình ảnh của cán bộ, công chức ngành thuế. Việc mạo danh, giả danh, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật. Một lần nữa, Cục Thuế thành phố Hà Nội khẳng định cơ quan thuế không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại, phách hoặc mang sách đến bán cho người dân, doanh nghiệp. Tất cả các văn bản tài liệu cần thiết đều được cơ quan thuế cung cấp miễn phí và đăng tải đầy đủ trên website của Cục Thuế thành phố tại địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn. Các chương trình tập huấn do cơ quan thuế tổ chức đều miễn phí và sẽ gửi giấy mời tới người nộp thuế. Vì vậy, cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác, không tin và làm theo những lời mời trên.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, căng thẳng tại Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã khiến thương mại toàn cầu sụt giảm, đẩy giá năng lượng và thực phẩm lên cao, buộc IMF sẽ phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới vào tháng tới. IMF cũng nhận định lạm phát đang tăng mạnh, đồng nghĩa với xu hướng thắt chặt tiền tệ đang diễn ra tại nhiều nước sẽ nhanh hơn và mạnh hơn dự đoán. Tình hình này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực Mỹ Latin, Caribe, một số nước Trung Đông và nhiều nước ở châu Phi.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC tuyên bố Liên minh châu Âu EU sẽ đình chỉ quy chế đối xử kinh tế và thương mại đặc quyền đối với Nga, cấm việc sử dụng tiền điện tử, xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ của EU sang Nga và nhập khẩu các sản phẩm thép. Cùng với các đồng minh phương Tây khác, trong đó có Mỹ, EU sẽ bãi bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga. Điều này sẽ tạo điều kiện cho EU cấm hoặc áp đặt thuế quan, trừng phạt đối với các sản phẩm của Nga.
Trước mắt, EU sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm sắt thép. EU cũng sẽ đặc biệt cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Nga, được coi là một đòn giáng mạnh vào giới tinh hoa Nga. Cuối cùng, khối sẽ cấm các khoản đầu tư mới của châu Âu vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EU cũng đang xúc tiến việc đình chỉ các tư cách thành viên của Nga ở các tổ chức đa phương lớn như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thủ đô của Ả Rập Xê Út đã gây ra một đám cháy nhỏ nhưng không làm gián đoạn nguồn cung dầu. Vụ tấn công nhà máy lọc dầu diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô tăng cao sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine.
Ấn Độ cho biết đã vô tình bắn một quả tên lửa sang Pakistan trong tuần này do trục trặc kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng định kỳ. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chính phủ nước này đã xem xét nghiêm túc và yêu cầu tòa án cấp cao điều tra vụ việc. Pakistan cảnh báo Ấn Độ cần lưu ý đến hậu quả do những sơ suất như vậy và thực hiện các biện pháp hiệu quả để tránh tái nhiễm những vi phạm tương tự trong tương lai.
Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo hơn 70% dân số của Nam Sudan sẽ phải đối mặt với nạn đói cùng cực trong năm nay do quốc gia này có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất do xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu và lạm phát. Nguy cơ thiếu lương thực đang nhấn chìm Nam Sudan với ước tính sẽ có tới 8,3 triệu người, bao gồm cả những người tị nạn, phải chịu cảnh đói cùng cực trong những tháng tới.
Hơn 70 tấm ảnh gốc trong các sứ mệnh Apollo của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã được bán đấu giá với tổng giá trị hơn 155.000 euro. Trong đó đáng chú ý có bức ảnh nổi tiếng chụp phi hành gia Buzz Aldrin đi trên mặt trăng do phi hành gia Neil Armstrong chụp lại, được bán với giá 5.373 euro. Bức ảnh đã thể hiện hình ảnh phi hành gia Aldrin di chuyển lên bề mặt mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 trong chuyến hạ cánh xuống mặt trăng đầu tiên của đoàn tàu vũ trụ có người lái. Hình ảnh phản chiếu của Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, có thể được nhìn thấy qua kính che mặt của Aldrin.
Hôm qua, 4 người đã thiệt mạng sau trận lở đất nghiêm trọng do mưa lớn bất thường gây ra, chôn vùi nhà cửa của họ tại một thị trấn lân cận thủ đô Malaysia. Người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp của bang Selangor cho biết vụ lở đất đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Ampang. Lực lượng cứu hộ với sự hỗ trợ của máy xúc đất đã vớt được 4 thi thể và người thứ 5 được cứu sống. Những trận mưa xối xả kéo dài trong 30 phút đã khiến một ngọn đồi gần đó bị sói lở. Hàng tấn đất lẫn nước đổ ập xuống hàng loạt ngôi nhà ở bên dưới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng 4 V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Viettel trên sân vận động Pleiku. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng khi trận đấu mới trôi qua 4 phút. Người lập công là Công Phượng. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ kéo dài được 5 phút. Hoàng Đức có pha kiến tạo để Giovane thoát xuống dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Tuấn Linh giúp Viettel cân bằng tỷ số trận đấu. Phút 26, lại là Công Phượng tái lập thế dẫn bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak được hưởng một quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Đức Chiến. Công Phượng đã thực hiện thành công quả phạt 11m. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Viettel tràn lên tấn công. Phút 83, từ đường chọc khe của Hữu Thắng, Nguyễn Đức Hoàng Minh thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc, ấn định tỷ số 2-2 của trận đấu. Kết quả này có thể khiến Viettel hài lòng với một điểm rời sân Pleiku. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải. Ở trận đấu sớm vòng 28 La Liga, Atlético Madrid tiếp đón Cadiz trên sân nhà. Ngay phút thứ 3, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau khi thủ thành phía Cadiz chuyền bóng đúng chân Felix trong vòng cấm. Tiền đạo người Bồ Đào Nha sút tung lưới đội khách. Cadiz nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút cuối hiệp 1, Alvaro Negredo đã cân bằng tỷ số trận đấu. Mất lợi thế, Atlético đẩy cao đội hình tấn công. Phút 68, tiền vệ Rodrigo De Paul có cú đá bồi sau khi bóng bị thủ thành phía Cadiz đẩy ra, tái lập thế dẫn bàn cho Atlético Madrid. Có bàn thắng vượt lên, Atlético chủ động chơi chậm nhằm bảo vệ thành quả. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Atlético Madrid. Đây là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của Atlético tại La Liga mùa này. Họ leo lên chiếm vị trí thứ 3 của Barca với 51 điểm, hơn đội bóng xứ Catalan 3 điểm song đá hơn 2 trận.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai, miền Bắc có mưa phùn, sương mù rải rác, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 18 độ C, cao nhất có nơi trên 30 độ C. Còn các tỉnh miền Nam có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, ngày nắng. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác. Sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Thủy Chi, phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!